Samuel nhất đoạn 6. Hòm giao ước của Đức Sơ-va ở trong lãnh thổ người Philippines 7 tháng. Lúc đó, người Philippines gọi những thầy tế lễ và thực sĩ đến và hỏi: "Chúng tôi phải làm gì đối với hòm giao ước của Đức Sơ-va? Hãy cho chúng tôi biết phải trả hòm ấy về nơi cũ bằng cách nào." Họ trả lời: "Nếu anh em trả lại hòm giao ước Đức Chúa Trời của Israel thì đừng gửi đi không, nhưng phải trả cho Ngài lễ vật chuộc tội, rồi anh em sẽ được chữa lành, và sẽ biết tại sao tay Ngài không rời khỏi anh em." Người Philippines hỏi: "Lễ vật chuộc tội mà chúng tôi phải trả cho Ngài là gì?" Họ đáp: "Năm hình bú bằng vàng, và năm con chuột bằng vàng, theo số các lãnh chúa của người Philippines, vì cùng một tai họa đã giáng trên anh em và các lãnh chúa của anh em. Vậy, anh em phải làm các hình bú và những hình chuột phá hoại xứ sở, và hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của Israel. Có lẽ Ngài sẽ nhẹ tay trên anh em, trên các thần và trên xứ sở của anh em. Tại sao anh em cứng lòng như người Ai Cập và Pharaoh đã cứng lòng? Sau khi Ngài hành hạ họ, chẳng phải họ đã để cho Israel ra đi sao? Bây giờ, hãy đóng một cỗ xe mới và bắt hai con bò cái còn cho con bú, chưa mang ếch, thắng chúng vào xe, nhưng tách các con chúng ra mà đưa vào chuồng. Hãy đem hòm giao ước của Đức Sơ-va đặt trên xe, còn tất cả đồ bằng vàng mà anh em dâng trả cho Đức Sơ-va làm lễ vật chuộc tội, hãy để trong một cái hộp và đặt nó ở bên cạnh. Rồi hãy để cho bò kéo xe đi. Anh em hãy dõi xem, nếu hòm giao ước đi lên hướng xứ nó, tức về hướng Bết-Semes, thì chính Ngài đã giáng đại họa này trên chúng ta. Nếu không, thì chúng ta biết rằng chẳng phải Ngài đã ra tay trừng phạt chúng ta, nhưng tai họa này xảy đến tình cờ mà thôi. Người Philippines đã làm đúng như vậy. Họ bắt hai con bò cái còn cho con bú, thắng vào cổ xe, rồi nhốt các con chúng trong chuồng. Họ đặt hòm giao ước của Đức Sơ-va trên xe, cùng với cái hộp có chuột bằng vàng và hình bú. Hai con bò cái đi thẳng theo hướng về Bết-Semes. Chúng cứ theo đường cái mà đi vừa rống, không quay qua bên phải, cũng không quay qua bên trái. Các lãnh chúa Philippines đi theo sau chúng cho đến biên giới Bết-Semes. Bây giờ, người Bết-Semes đang gặt lúa mì trong thung lũng, ngước mắt lên thấy hòm giao ước, thì họ rất vui mừng. Cổ xe đến cánh đồng của Giô-sê, người Bết-Semes, và dừng lại tại đó. Nơi ấy có một tảng đá lớn, họ chẻ gỗ xe làm củi. Còn hai con bò cái thì họ làm tế lễ thiêu dâng lên Đức Sơ-va. Người Lê-vi đem hòm giao ước của Đức Sơ-va xuống khỏi xe, cùng với hộp đựng những lễ vật bằng vàng. Họ đặt tất cả trên tảng đá lớn. Trong ngày đó, người Bết-Semes dâng những tế lễ thiêu và các lễ vật khác lên Đức Sơ-va. Sau khi đã chứng kiến mọi việc, năm lãnh chúa Philippines trở về Ekron trong ngày đó. Đây là những hình bú bằng vàng mà người Philippines dâng cho Đức Sơ-va làm lễ vật chuộc tội. Một cho ếch đốt, một cho Gaza, một cho ếch Kelon, một cho Gác và một cho Ekron. Các con chuột bằng vàng cũng theo số thành Philippines thuộc về năm lãnh chúa, gồm cả thành kiên cố và làng quê, trải dài đến tảng đá lớn, nơi họ đặt hòm giao ước của Đức Sơ-va trong cánh đồng của Giô-sê, người Bết-Semes. Tảng đá lớn ấy vẫn còn cho đến ngày nay. Đức Sơ-va trừng phạt người Bết-Semes vì họ đã nhìn vào hòm giao ước của Đức Sơ-va. Ngài đã phạt 70 người trong số họ phải chết. Dân chúng than khóc vì Đức Sô-va đã giáng trên họ một tai họa nặng nề. Bây giờ, người Bớt-xê-mết nói, ai có thể đứng được trước mặt Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thánh khiết này? Khi hòm giao ước lìa khỏi chúng ta, thì sẽ đi đến với ai? Rồi họ sai sứ giả đến người Kiriat Yearim và nói, người Philistine đã trả lại hòm giao ước của Đức Sô-va, hãy xuống đem về với anh em.